vậy đó. Cái sang, cái quý, cái đẹp nó chỉ là cái bề ngoài. Tôi nói là nó chỉ là cái bề ngoài. Của cái bên trong là cực kỳ đau khổ. Thế chúng ta sống bằng nhiều cái dằn vặt lắm quý vị. Nhà, cửa, xe, cộ. Và ngay trong lúc này chúng tôi thấy, mấy hôm trước chúng tôi đi chợ, chúng tôi đi một cái nhà, một cái tiệm rất là sang, để chúng tôi quan sát. Thế lúc này là lúc mà quý vị đi chợ, không quý vị hát, đi shopping. Tiếng nghĩa là shopping, tức là đi mua đồ. Đi mua đồ để làm cái gì? Cái đau khổ cho mình á, là tôi quan sát tôi thấy bao nhiêu người sắp hàng rất là vội vàng, chạy xe cũng vội, kiếm chỗ đậu xe cũng vội, sắp hàng trả tiền cũng vội. Thế tất cả chúng ta đều làm việc trong rất là cái sự rất là vội vàng. Để chi vậy? Để mà có được món quà tặng cho một cái người nào đó, bởi vì xã hội nói rằng mình phải tặng quà. Tôi thấy cái đau khổ là vậy. Đau khổ là sao? Chúng ta sống bằng những áp lực của xã hội. Mới thương nhau đó, thôi lúc nào cũng có thể tặng quà cho nhau. Nếu mà thương nhau thật á, không cần món quà có trị giá bằng tiền, chúng ta chỉ nhìn nhau, chúng ta chỉ nắm tay nhau, có khi chúng mình chỉ cần ngồi bên nhau thôi thì đã làm cho người kia sung sướng rồi. Cái đau khổ cho mình là mình làm bao nhiêu người khác, mà trong cái sự mua bán á, chúng ta có gì, có sự hồi hộp, có sự lo âu, có sự căng thẳng, có rất là nhiều việc mà chúng mình che cái lớp đó lại bằng cách là mình tặng quà cho người khác. Thưa, xin quý vị đặt lại cái vấn đề tư tưởng sống của mình. Ở trong kinh, Đức Phật thấy rất rõ, và trong giáo điển Đức Phật nói rất là nhiều lần về cuộc sống đau khổ của mình. Thưa, cầu bất đắc khổ, muốn không được khổ, quán tán hội khổ, không thích gặp nhau khổ. Bên cạnh đó chúng ta còn thương nhớ xa lìa khổ. Mình gần gũi với nhau thì mình quý, nhưng mà mình khi xa lìa với nhau chúng ta có một sự đau khổ khó chịu. Thế cái đó là cái khổ của ta bà. Và cái khổ quan trọng đặc biệt của chúng mình á, là trong khi chúng ta tu tập, trong khi chúng ta sống như vậy nè, chúng ta có biết được rằng, chúng ta có thấy được rằng cái cuộc đời của mình nó chết từ lúc, từ giờ, từ khắc không quý vị? Có ai thấy được không? Thế nếu mà chúng ta thấy được, xin mừng cho quý vị. Có khi chúng ta không thấy điều đó, chúng ta vẫn chạy theo danh, theo lợi, theo nhà, theo cửa, theo thì, theo phi. Một lúc nào đó thì sao? Thưa, khi mà cái thân thể của mình nó không cho phép mình chạy nữa rồi, thưa, khi đó mình bắt đầu tu tập. Tôi nghĩ rằng nếu mình không biết tu tập sớm thì có khi lúc đó, nói thật chứ quý vị, quý vị nói rằng thưa thầy đâu có sao thầy, mấy đứa con nó thỉnh với thầy về tụng kinh niệm Phật. Chưa, nó nếu nó thương á, thì nó tụng kinh niệm Phật cho mình. Nhưng mà có biết đâu rằng khi nó tụng cho mình á, 10 phần, mình chưa được 1, quý vị. Như vậy thì lúc còn sống, lúc còn tỉnh táo, xin quý vị niệm Phật, xin quý vị tu tập, xin quý vị cố gắng biến chuyển cuộc đời của mình để mà cho những nghiệp chướng của mình nó tiêu tan đi. Để ít ra cuộc đời của mình còn có một cái cuộc sống tâm linh nó đẹp hơn là cuộc sống bây giờ. Ngày xưa có một vị tỳ kheo tên là Pháp Tạng, biết được rằng chúng sanh đời mặt pháp ham chơi hơn là ham tu, ham xài tiền hơn là ham niệm Phật. Xin quý vị đừng cười. Tôi nghĩ rằng quý vị cười chắc là không chứ, đúng như vậy đó quý vị. Chúng ta ham chơi hơn là ham tu. Bao nhiêu lần á, quý vị có thể bỏ ra 2-3 giờ đồng hồ hả, đi vào trong một cái shopping mall để mà nhìn hàng, nhìn qua, nhìn lại, nhìn tới, nhìn lui, nhìn thôi. Nhưng mà bao nhiêu lần chúng ta để ra 2 giờ đồng hồ để mà tụng kinh niệm Phật. Quý vị thấy, tụng kinh niệm Phật á, thì than là bần thần. Mà trong khi đi chợ, đi chơi thì sao? Thì mình cảm thấy hớn hở vui mừng. Chứ cái điều đó là thương cho mình là vậy. Chúng ta đã lấy cái giả làm thiệt. Thưa Tịnh Tông, được xây dựng trên 3 cái lời nguyện của Ngài Pháp Tạng. Thưa, chúng tôi xin đọc lại. Thưa, trong kinh nó như vậy. Lời nguyện thứ 18 là khi tôi thành Phật, chúng sanh ở 10 phương chí tâm tin ưa, muốn sanh về nước tôi, dẫn đến 10 niệm, nếu không được sanh, thì tôi chẳng thành chánh giác. Thưa vì pháp tạng thì kéo thương chúng ta, cho nên rằng sau này đời mạt pháp đó, nếu có chúng sanh nào tin, tôi nói lại là tin, tin ưa muốn sanh về nước tôi, nhận đến 10 niệm, nếu không được sanh thì tôi chẳng thành chánh giác. Thưa đây, cái việc tu tập của mình á, là mình tin. Thế bây giờ cái kiến thức của mình khi quý vị tin á, thì có mấy cách mình tin. Thường thường chỉ có 3 cách tin thôi quý vị. Một cách tin đầu tiên á, là chúng ta thân chứng. Tôi lấy ví dụ, đưa cho quý vị ly nước nóng cái gì, đừng có bộ tin là nóng hay lạnh. Cầm ly nước đó uống một hớp thì tự chúng mình biết nước nóng hay lạnh mà thôi. Thưa cái đó đạo Phật gọi là hiện lượng, tức là một cái kinh nghiệm trực tiếp giữa mình với một cái ngoại vật bên ngoài, hoặc là giữa mình với một cái tình trạng tâm lý nào của mình. Hiện lượng. Cái thứ hai á, cái biết thứ hai là do căn cứ trên sự suy đoán mà ra. Suy đoán là sao? Tôi lấy ví dụ, thấy một cái người nào đó họ an lành, họ thảnh thơi, họ hạnh phúc. Như vậy thì cái hạnh phúc, cái an lành, cái thảnh thơi của họ là mình chưa có. Nhưng mà khi mình hỏi họ, ví dụ họ hỏi anh, tại sao mà anh sống an lành như vậy? Tại sao mà anh được sống hạnh phúc như vậy? Thưa người đó, họ có thể họ nói lại cho mình biết. Tôi sống hạnh phúc, tôi sống an lành là vậy, là vậy, là vậy đây. Thế như vậy thì chúng ta có thể suy đoán mà ra, do cái kinh nghiệm của người đó. Thì chúng ta có thể suy đoán là người đó đã làm như vậy, thì họ có hạnh phúc. Nếu mình làm như vậy, mình cũng có hạnh phúc. Thưa cái đó gọi là tỷ lượng, tức là cái kiến thức bằng xây dựng trên sự so sánh. Tôi có một kiến thức thứ ba gọi là thánh ngôn lượng, tức là do cái lời nói của những bậc thánh hiền, do lời nói của những bậc thánh hiền, hoặc là qua cái kinh nghiệm sống của họ đó, chúng mình có thể tin tưởng được họ. Thưa ở đây cơ sở của tịnh tông được xây dựng trên 3 cái đó. Thường thường là chỉ một cơ sở thôi. Tôi lấy ví dụ, những tôn giáo khác nói rằng cứ tin ta đi, chỉ có vậy thôi. Cái người nào mà sáng lập tôn giáo thì nói rằng mình tin ta đi. Nhưng ở đây chúng tôi thấy rằng trong cuộc sống của chúng tôi đó, chúng tôi thấy rằng cả 3 cái đều có đối với tịnh tông. Hiện lượng, tức là cái kinh nghiệm trực tiếp của mình. Ở đây bao nhiêu lần quý vị đã thấy được, khi sống trong gia đình, ngoài chợ, ngoài tiệm, tâm hồn của chúng ta nó bị dằn vặt bởi nhiều thứ, phải, trái, đúng, sai, mắc, rẻ, cao, thấp. Nhưng mà khi chúng ta bước vào chùa thì sao quý vị? Chúng ta cùng ngồi với nhau đi niệm Phật thì sao? Thưa, tất cả những thứ đó như là chúng mình bỏ lại ở sau lưng. Thưa, cái đó là cái kinh nghiệm mà chúng ta thấy rằng khi chúng ta bước vào chùa, nhìn Phật, nghe chuông, gặp những người pháp hữu của mình, tức là cái căng thẳng, cái bực bội, cái buồn lo nó không còn nữa. Thế như vậy chúng ta thấy rằng chính tự thân của mình đã có kinh nghiệm một phần của cái hạnh phúc, một phần của cái an lạc trong việc tu tập. Quý vị xét lại kinh nghiệm của mình, có nhiều khi cuộc đời của mình trằn trọc quá, băn khoăn quá, khó khăn quá, nhiều nhức đầu quá, chưa chúng ta tìm cái chùa, đem một tiếng chuông thì sao? Văn trung thanh tiền não kinh, trí huệ trưởng bồ đề sinh. Đi nghe một tiếng chuông thì sao? Chứ bao nhiêu những cái nỗi trằn trọc, những nỗi khổ đau đó, dường như là chúng mình đã bỏ lại bên ngoài, mà thực sự chúng mình đã bỏ lại bên ngoài. Thưa, cái đó là hiện lượng, kinh nghiệm trực tiếp của mình. Thưa, thứ hai là tỷ lượng. Không biết quý vị có thấy, chúng tôi đã gặp rất là nhiều lần trong cuộc đời tu tập của chúng tôi, có nhiều lần chúng tôi kể cho đại chúng ấy, có những bà cụ, thưa, kinh điển không giỏi, không biết, giáo nghĩa không có thông, nhưng mà có một niềm tin thôi, chỉ cần niềm A-di-đà thôi quý vị. Thì tôi thấy rằng khi mà ra đi đó, mình không biết họ sanh về cảnh giới nào, bởi vì mắc phàm mình không biết. Nhưng mà trước cái sự sợ hãi nhất của con người là cái chết, họ ra đi như là trở bàn tay vậy thôi. Đi rất là dễ dàng, đi nhẹ nhàng mà từ giã cuộc đời trong một cái niềm hân hoan, không băn khoăn, không hối tiếc. Chưa, nếu mà đi như vậy đó, cảnh giới của họ là cảnh giới an lành. Tôi nhớ hồi nhỏ, chùa chúng tôi ở có một bà cụ. Thưa, bà là một cái người đàn bà miền quê, không biết chữ, không biết chữ quý vị, mà không biết chữ tụng kinh không được. Hồi đó mấy bà khen đó là mấy thầy ráng học, học chữ thì thiệt giỏi. Thì tôi hỏi rằng tại sao mà bà không học? Bà nói thôi học làm gì, già rồi. Cái tuần này con bà cụ ở miền quê không biết gì hết, không bao giờ bà cũng mong là biết chữ quốc ngữ, không biết. Thế bà cụ sao? Thế bà cụ chỉ có một lòng tin thôi. Bà cụ đời này khổ quá rồi. Thấy có những khi mà người ta chém giết nhau, người ta giết hại nhau, người ta vì một miếng ăn, một miếng cơm, miếng áo. Thôi thầy già rồi, giờ nhìn Phật cầu sanh về tịnh độ. Tôi nhớ khi bà gần chết ấy, thì bà hồi đó chúng tôi nhớ bà hay giấu tiền. Ở đây những vị nào mà lớn lớn tuổi có giấu tiền không? Ở dưới chùa thì bà công quả vì quý thầy thì thỉnh thoảng có khi cho bà tiền. Phật tử lâu lâu tới chùa đó, quý vị thấy tội nghiệp nấu dưới bếp á, thì ta cho bà cụ tiền. Thì cho bà cụ tiền thì bà cụ giấu ở đâu? Ở đây những vị nào mà hay giấu tiền, thì bà cụ bọt á, bà cụ đút cái dưới chiếu bà cụ á. Ở miền quê thì ngủ cái giường đó quý vị, thì có những cái miếng bán như vậy nè, thì có cái chiếu bà cụ đút cái dưới chiếu á. Thằng đẻ không đút dưới chiếu thì bà cụ đút ở trong gối bà cụ á. Cái gối đó quý vị, cái gối vuông vuông ở Việt Nam, gối vuông chứ mà không gối gì, gối vuông. Thì bà cụ đút ở trong gối á. Chúng tôi hồi đó biết dẫn dẫn hoài, đó cụ thôi tiền thì để xài, thì tiền mà giấu lên như vậy thì có ích lợi gì? Thì bà cụ không nói hết. Thì cho tới khi bà cụ bệnh nhẹ, cũng bị cảm như thấy cạo gió rồi cắt rồi giá. Thì bữa đó thì bà cụ nói rằng bà hai, bà nói rằng thôi bữa nay chắc là có dịp để cúng dường cho mấy thầy một bữa cho thịt ngon. Thì bà cụ hết móc hết moi hết tiền bạc ra, thì nhờ đại chúng, nhờ quý vị và bếp á, mua một cái nấu ăn một bữa thịt ngon để mà cúng dường cho mấy thầy. Thưa thì mọi người bữa ăn rất là ngon. Mà tôi nhớ hồi đó nắp đông cô Việt Nam quý lắm quý vị, hồi xưa rất là quý, ở dưới quê nữa rất là quý. Thì mới là cũng vừa ăn xong thiệt một bữa rồi, bữa sau thì tôi mới cười cho đến sáng. Không biết bà hai còn nữa không, thôi nếu có thì cho chúng tôi mượn. Bà đã hết rồi thầy, thầy hết rồi. Thưa thì hôm đó thì bà cụ vẫn tối vẫn đi tịnh độ với đại chúng như thường. Đi tịnh độ với đại chúng như thường quý vị. Sáng hôm